Kiếm nghịch thương khung, chương 768, địa giai thập trọng 2, góc truyện audio.com. 6 ngày sau đột phá tới địa giai cảnh thập trọng, tu vi huyền thiên xuất hiện chất biến, phi tốc trương lên, bước vào địa giai cảnh thập trọng. Địa giai cảnh thập trọng là cảnh giới cuối cùng của địa giai cảnh, huyền thiên người mang hóa cương thiên đan, chỉ cần củng cố tu vi tới trạng thái nhất định, có thể nuốt hóa cương thiên đan, một lần hành động đem tu vị đột phá đến thiên giai cảnh. Dùng chiến lực nghịch thiên của huyền thiên thì vừa bước vào thiên giai sẽ quật khởi nhanh chóng, trở thành cường giả cái thế một phương. Huyền thiên nhìn qua nước biển đen kịt bên ngoài đại địa long mạch trong nội tâm thở dài, đã 6 ngày đại địa long mạch còn chưa có rời khỏi ma vụ chi hải. Có đôi khi đại địa long mạch một giây xuyên qua 10 vạn dặm, có đôi khi đại địa long mạch chạy đi trong phạm vi nhỏ, huyền thiên chỉ có thể bằng vận khí. Tu vị bước vào địa giai cảnh thập trọng, tinh khí của đầu đại địa long mạch này bị huyền thiên hấp thu hơn phân nửa, đã có chút nhạt dần. Vì để đầu đại địa long mạch có tinh lực du động rời khỏi ma vụ chi hải, huyền thiên đình chỉ hấp thu địa mạch tinh khí, mà là lấy tinh thạch hấp thu linh khí luyện hóa củng cố tu vị. Một bên tu luyện một bên chờ đợi đại địa long mạch rời khỏi ma vụ chi hải. Thời gian vội vàng, một ngày lại một ngày qua đi. Bên ngoài đại địa long mạch vĩnh viễn là thổ địa màu đen, nước biển đen chứ không có biện pháp rời khỏi ma vụ chi hải. 10 ngày đi qua, nửa tháng đi qua, 20 ngày đi qua, tu vị đột phá địa giai cảnh thập trọng thì huyền thiên ở trong miệng của long mạch hấp thu linh thạch tu luyện 20 ngày, tu vi địa giai cảnh thập trọng đã củng cố một ít nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu rời khỏi ma vụ chi hải. Vừa mới bắt đầu huyền thiên còn ôm hy vọng với đầu đại địa long mạch này, nhưng mà tính toán thời gian long mạch này ở trong đất gần một tháng, hiện tại huyền thiên đã mất đi tin tưởng với nó. Cùng hẳn nó không có biện pháp ra ngoài, còn không bằng hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, sớm ngày đột phá thiên giai cảnh, làm thực lực tăng nhiều, hoặc là có thể tìm được phương pháp rời khỏi ma vụ chi hải. Trong nội tâm huyền thiên nghĩ lại tiếp tục hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí. Lại 6-7 ngày qua đi, đại địa long mạch còn không có rời khỏi ma vụ chi hải, nhưng mà nó trở nên nhạt hơn nhiều lắm, cơ hồ đã bị huyền thiên hút hết địa mạch tinh khí. Đại địa long mạch không có linh niệm, nhưng mà nó sinh ra phản ứng bản năng, không thể nhịn được nữa đem huyền thiên nhổ ra. Hấp thu địa mạch tinh khí tu vị củng cố thật nhanh, huyền thiên cảm giác được tu vị cơ hồ sắp tới địa giai cảnh thập trọng hậu kỳ, trên người hắn có đầy đủ linh thạch tu luyện, lại đem tu vị củng cố thật tốt, có thể nuốt hóa cương thiên đan, trùng kích thiên giai cảnh. Đại địa long mạch đem huyền thiên nhả ra trong nước biển đen, cách mặt biển cũng không xa, huyền thiên nhanh chóng lao lên. Trên không trung vẫn là sương mù màu đen, bốn phía đều là nước biển nhìn không thấy điểm cuối, huyền thiên không biết chính mình rốt cuộc đang ở nơi nào, ở chỗ này không có vật tham chiếu, không cách nào phân biệt địa điểm, có lẽ là địa phương đã từng tới. Huyền thiên tính tính toán toán, tiến vào ma vụ chi hải đã 2 tháng rồi. Hướng thiên tiếu và hắn cùng tiến vào ma vụ chi hải, nhưng mà hai người mất đi liên hệ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết hướng thiếu trải qua những thứ gì rồi. Hắn có, góc truyện audio.com, thể giống như ta hay không, bị nhốt trong bóng tối vô cùng vô tận này. Huyền thiên thì thầm trong nội tâm, ta và thiên thiếu lâu như vậy không có đi tới Long Gia Tử Nghiên cùng Ngọc Y thì không biết thế nào, nếu như đệ nhất công tử đem tin tức chúng ta tiến vào ma vụ chi hải truyền ra các nàng biết được sẽ đau lòng, phụ thân, sư tôn bọn họ cũng vậy. Ai, bọn họ chắc là nhớ ta lắm, ta cũng nhớ bọn họ rất nhiều, ta còn sống. Huyền thiên sinh lòng cảm xúc vẫn bay vô định trong biển cả mênh mông. Y dài, đại khái phi nửa canh giờ, huyền thiên kinh hô lên. Dường như khói đen phía trước nhạt đi rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn được xa hơn nữa phía trước có tiếng phá nước truyền đến. Hắn bị quái ngư tập kích trên biển thường xuyên, nhưng mà chưa từng nghe được tiếng phá nước từ xa như vậy, dường như cũng không phải là âm thanh của quái ngư, bởi nó chỉ có lao ra mặt nước mới có thể truyền ra âm thanh phá nước. Huyền thiên lập tức tăng thêm tốc độ bay lên phía trước. Rất nhanh trong khói đen phía trước xuất hiện bóng đen khổng lồ, đang phá sóng mà đi. Đây là quái vật gì? Một cái sừng nhô lên cao hơn vài chục mét. Tới gần chút ít huyền thiên mỉm cười, đây không phải là quái vật gì, mà là một chiếc thuyền lớn, một chiếc thuyền cao vài chục mét. Địa phương quỷ quái này thậm chí có thuyền, thật sự làm huyền thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đi tới gần một chút nghe được một ít tiếng nói chuyện từ trên thuyền truyền tới, huyền thiên càng giật mình, trên thuyền còn có người. Huyền thiên phá tan tầng khói đen, rất nhanh bay tới thuyền lớn. Đây là thuyền lớn dài chừng 40-50 mét, toàn thân cũng làm từ gỗ đen chế thành, không ngoài sở liệu của huyền thiên, có lẽ là cây cối trên các hòn đảo mà huyền thiên gặp được. Chiếc thuyền rất lớn, phía trên có không ít gian phòng, trên thuyền có không ít võ giả, đại bộ phận có tu vi tiên thiên cảnh, số ít là địa giai cảnh sơ kỳ. Huyền Thiên thông qua địa nhãn thần đồng có thể nhìn thấy trong thuyền có không ít võ giả, tổng thể mà nói tiên thiên cảnh chiếm đa số, địa giai cảnh cực nhỏ, tổng nhân số hơn 100 người. Nguồn Chuân Phao, VN trừ người ra trên thuyền còn có một chút khôi lỗi, thực lực cũng là địa giai cảnh ít, tiên thiên cảnh nhiều. Huyền Thiên nhìn thấy trong địa phương tối như mực này, một người ngây ngốc 2 tháng nhìn thấy một con thuyền thì cảm thấy rất thân thiết. Võ giả Thần Châu cùng hải ngoại đều xem Ma Vụ Chi Hải là cấm địa, không dám đi vào, không có khả năng có một con thuyền của võ giả đi tới, trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, vô cùng có khả năng trong Ma Vụ Chi Hải có võ giả sinh tồn. Tại hạ mất phương hướng, có thể cho lên thuyền mượn đường hay không? Âm thanh truyền thiên vang lên, thân thể lập tức hạ xuống, xuất hiện trên thuyền. Võ giả trên thuyền mạnh nhất cũng chỉ có tu vi địa giai cảnh trung kỳ, Huyền Thiên đi vào trong thuyền không có phát hiện ra, khi nghe âm thanh vang lên thì dọa tất cả võ giả nhảy dựng như lâm đại địch rút vũ khí đề phòng. Trong khoang thuyền có một đám võ giả lao ra, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Hiển nhiên trong địa phương quỷ quái này, Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện, người trên thuyền rất phản cảm với khách không mời như Huyền Thiên. Tại hạ mất phương hướng, chỉ mượn đường mà thôi, các ngươi có thể mang ta rời đi không? Huyền Thiên ôn hòa nói ra, tu vi địa giai cảnh thập trọng phóng ra ngoài. Tu vi địa giai cảnh thập trọng, dù võ giả trên thuyền có hơn 100 người, nhưng mà toàn bộ. Cốc truyện audio.com, cộng lại cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên. Cách chương.